phần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con quy tụ lại với nhau mỗi tuần như thế này. Chúng con cảm thấy nao nức và hớn hở khi gặp lại nhau, bởi vì chính lời Chúa đã nung nấu tâm hồn chúng con nóng lên. Do đó nên chúng con cảm thấy là không thể nào bỏ được lời Chúa. Và nhờ đó mà chúng con lại được thấy nhau, dù là trên online. Và lạy Chúa, trong mùa phục sinh này, chúng con đã bước vào tới tuần lễ thứ ba của mùa phục sinh. Và xin Chúa hãy phục sinh nơi mỗi một tâm hồn chúng con bằng cách tất cả những tảng đá cứng lòng của chúng con chặn cửa mộ của Chúa. Tất cả những cửa chúng con khép kín, khóa chặt. Chúa hãy tỏ mình ra là đấng phục sinh khi đẩy những tảng đá đó đi và khi hiện ra giữa tấm lòng khép kín của chúng con. Để nhờ đó, chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa như là các thánh tông đồ ở trong bài đọc 1 hôm nay.
Con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy.
Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ, rồi cá, người cũng làm như vậy. Bây giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra trong các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didymo, ông Nathanael người Cana miền Galilee, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh, trao các cho các ông, rồi cá. Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
Con hãy theo Thầy, về phần
một đời theo Chúa bao nỗi buồn vui. Ngài gọi
Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm hôm nay được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật tuần thứ ba phục sinh. Dù năm A, năm B, năm C gì cũng bài phúc âm này. Chỉ khác nhau năm A, năm B, năm C là bài 1, bài 2 và bài đáp ca, chứ còn bài phúc âm giống hệt nhau. 6 cái tuần cuối của mùa phục sinh, bởi vì mùa phục sinh có tất cả là 7 tuần, thì cái tuần đầu là tuần bát nhật. Toàn tuần bát nhật kể cả Chủ nhật cũng như là trong tuần, đó là thầy là sự sống lại. Do đó nên tất cả mọi bài phúc âm và từng bài phúc âm trong tuần bát nhật phục sinh ấy, đều nói đến từng lần Chúa Giêsu hiện ra cho cả các môn đệ cũng như cho chung các thánh tông đồ. Nhưng mà từ tuần thứ hai trở đi đó thì chúng ta thấy được là thầy là sự sống, đó là chủ đề chung cho 6 tuần còn lại của mùa phục sinh. Và hôm nay chúng ta cũng thấy được rõ cái điều đó. Ở chỗ nào? Trước hết ở trong bài phúc âm, rồi tới bài đọc 1, bài đọc 2 chúng ta đều thấy điều đó. Ở bài phúc âm này thì chúng ta thấy cái chủ đề sự sống nó ở chỗ nào, nó hiện ra ở đâu. Thì ngay cái câu đầu tiên, Chúa Giêsu hiện ra với các thánh tông đồ tại bờ biển Tiberia. Là cái câu gì các anh chị thấy nó có hợp lý không? Chúa hỏi cái gì?
Không có gì ăn ư?
Có gì ăn không? Có lẽ sự sống đấy, đúng không? Đấy, mà các ông đang làm gì mà Chúa lại hỏi có gì ăn không? Các ông đang làm gì? Các ông đang đánh cá. Mà Chúa đứng trong bờ, Chúa hỏi, này, có gì ăn không? Làm sao? Chúng ta thấy cái lạ chỗ đó nha. Đấy, chúng ta khi mà đọc bài phúc âm, chúng ta phân tách ra, nó nhiều cái hay lắm, nhiều cái lạ lắm. Và khi chúng ta khám phá ra được là chúng ta lý thú lắm, khoái lắm. Đấy, thì như em nói là cái chủ đề của 6 tuần còn lại của mùa phục sinh, có 7 tuần, là chủ đề thầy là sự sống. Mà cái bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 3 hôm nay chúng ta thấy, đầu tiên là Chúa hỏi các con có gì ăn không, liên quan đến sự sống rồi. Và các ông ấy trả lời sao?
Chưa không.
Có nghĩa là mấy ông không có gì ăn hết. Vậy bây giờ Chúa làm sao cho các ông có cái đồ ăn? Chúa nói là
cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá.
Ôi trời, sao kỳ vậy? Không có gì ăn mà bây giờ thả lưới bên phải. Chúng ta thấy lạ không? Đấy, chúng ta thấy rất là lạ. Chúa nói là không có gì ăn phải không? Ok, vậy được rồi. Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Được cái gì cơ? Được cái gì? Được cái của ăn. Có bảo. Tại vì Chúa hỏi là có gì ăn không? Vậy bây giờ có ông nói không? Thì Chúa nói là hãy thả lưới bên phải thì sẽ có cái ăn. Ngay chỗ này hay quá, hay quá, hay quá. Vậy thì mấy ông có làm theo không? Thưa có. Mấy ông làm theo mà suốt đêm không bắt được gì hết. Cái biến cố mà không bắt được cả đêm không bắt được á, giống hệt như là phúc âm Thánh Luca đã thuật lại. Đấy, trước khi bỏ mọi sự theo Chúa, Chúa cũng làm cho các ông bắt được một kẻ la cá lạ. Là các ông cả đêm không bắt được. Thì Chúa nói là đi ra chỗ nước sâu. Còn ở đây Chúa không nói đi ra chỗ nước sâu nữa. Chúa nói thả lưới ngay bên phải á. Mà chúng ta thấy không? Chắc mấy ông cũng thả lưới bên phải rồi, bên trái rồi, đủ thứ rồi. Đằng trước, đằng sau có thuyền rồi. Cũng không bắt được. Cả đêm. Và bây giờ Chúa ở trên bờ mà không biết có lành nghề đánh cá như mấy ông không, mà dám nói là cứ thả bên phải á là sẽ có của ăn. Mấy ông có nghe không? Mấy ông nghe. Ơ lạ vậy. Không biết là ai mà lúc bây giờ mấy ông chưa nhận ra Chúa nhá. Chưa nhận ra Chúa. Chưa hề nhận ra Chúa. Mà mấy ông lại nghe. Làm sao? Chả nhẽ mấy ông ấy sao lại khù khờ thế? Bảo ủa? Ông là ai vậy? Ông là ai? Phải không? Mà mấy ông chẳng nói, chẳng hỏi, chẳng tự nhiên là Chúa hỏi cái gì là thưa cái đó. Có gì ăn không? Không. Thả lưới bên phải. Thả. Ngoan ngoãn như vậy. Đúng là các thánh đồng đồ ngoan ngoãn quá thì mất thôi. Lúc bây giờ mấy ông có sợ không? Mấy ông không sợ. Bởi vì 8 ngày sau Chúa Giêsu hiện ra, mấy ông vẫn đóng kín đúng không? Tuần trước chúng ta mới đọc bài phúc âm đó. Mà tuần này mấy ông không sợ nữa. Cho đó Chúa đâu có chúc bình an nữa đâu. Không hề chúc bình an tí nào hết. chứ hỏi các ông có gì ăn không thôi. Mà mấy ông ấy lúc bây giờ tại không sợ nữa đó, do đó cái người kia dù là dân Do Thái hay là ai đi nữa không kè, ông hỏi gì mình trả lời cái đó, ông bảo làm gì mình làm cái đó, thế là xong. Không ngờ ông thả lưới bên phải thật. Và cái gì xảy ra?
Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá.
Và chính lúc bây giờ đó các ông mới nhận ra Chúa. Mà người đầu tiên nhận ra Chúa là ai? Là tông đồ Gioan. Tại vì Gioan là được Chúa yêu và cũng yêu Chúa nữa, cho đó nhạy cảm lắm, động một tí gì cái nhận biết liền. Bởi thế nên tuần trước chúng ta đọc bài phúc âm, Gioan chạy nhanh hơn Phêrô là như vậy. Và khi thấy cái tin ngay. Còn ông Phêrô thì chạy chậm thì chớ, tới thì thấy rồi còn suy nghĩ nữa. Hôm nay cũng vậy nè, Gioan thấy một cái, bắt được nhiều cá cái là thôi, đúng là thầy rồi chứ còn không ai nữa. Thế là
người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô, Chúa đó.
Thế là Phêrô nghe nói là Chúa thì làm sao?
Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá.
Mà trong khi đó chúng ta thấy được là cái chỗ mà các môn đệ đánh có xa bờ không vậy?
Không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước.
Đâu có xa bao nhiêu đâu, mà sao đánh được nhiều cá quá vậy? Thấy không, nó lạ, mẻ cá là rất là lạ, rất là lạ. Sau đó mấy ông lên bờ, thì mấy ông lên bờ rồi mấy ông thấy cái gì?
Các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa.
Lửa và than thì chắc bây giờ là than nó nóng như lửa đó. Và cái đó là ai làm vậy? Chính cái ông khách lạ làm, và đó là chính Chúa Giêsu làm. Và ở trên cái bếp lửa, than lửa đó thì có cái gì? Cá và bánh. Thì có nghĩa là Chúa Giêsu nướng sẵn cá với bánh rồi, để khi mà các ông ấy lên bờ thì cho các ông ăn ngay. Đấy, chúng ta thấy không? Sự sống đấy, sự sống đó. Và khi Chúa hỏi, cái câu đầu tiên Chúa hỏi là các con có gì ăn không? Là Chúa biết là Chúa sẽ cho các ông ăn cái gì. Chứ không phải là vấn đề cá mấy ông đánh đâu. Cá mấy ông đánh cũng là một chuyện, nhưng mà vì các ông vâng lời, ngoan ngoãn vâng lời, do đó nên khi các ông đánh được cá thì các ông được thưởng, đó là các ông được ăn. Mà cái món ăn đó không phải là một người tầm thường dọn cho các ông ăn, mà là chính thầy của mấy ông, chính Chúa Giêsu làm. Chúng ta thấy hay không? Chính Chúa Giêsu dọn bữa cho các môn đệ ăn. Trước khi được ăn á, thì còn một cái step nữa thì mới được ăn. Đó là cái gì? Đây, Chúa nói cái gì?
Đức Giêsu bảo các ông đem ít cá mới bắt được tới đây.
Mang cá lại đây. Thì có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là các thứ cá đó. Các con dù có đánh được đi nữa, nhưng mà của thầy, chứ không phải của các con. Các con đánh được những cá đó là do thầy bảo các con, các con mới đánh được. Bởi thế những cá đó là do thầy, nó thuộc về thầy. Các con hãy đưa tất cả lại cho thầy, để rồi các con được ăn cá nướng thay vì cá sống. Thì bây giờ các con được ăn cá nướng. Và chẳng những cá nướng nữa, còn bánh nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa làm những cái đó đó. Chúa làm những cái đó đó. Tuyệt vời. Quá sức tuyệt vời các anh chị ơi. Và bây giờ khi mà các ông vâng lời Chúa mang cá lên, thì các ông ấy như thế nào?
Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.
Cá lớn chứ mà cá bé nhá. Tất cả được bao nhiêu? 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Cá đầy hết, mà nó cá to nữa mà không có rách lưới. Nó hay vậy. Bởi vì cá ống phải kéo mà, kéo cả lưới. Với 153 con cá lớn như vậy thì nó nặng lắm. Mấy ông hè nhau, 7 ông hè nhau kéo. Mà đã kéo như vậy á là rách rách lưới ngay. Bởi vì cá to, cá nặng. Mà bây giờ mấy ông hì hục, cả 6-7 người kéo lưới như vậy, thì nghĩa là nó rách thôi. Nhưng mà không rách. Đó là một cái lạ nữa đó. Đó là một cái lạ nữa đó. Nhưng mà ở đây các anh chị ơi, Phúc âm Thánh Gioan hay nói rõ những cái số, con số lắm. Chẳng hạn tiệc cưới Cana có 6 cái chùm. 6. Rồi vào ngày thứ 3 có tiệc cưới ở Cana, 3. Rồi những cái gì nữa? Rồi vào 12 giờ trưa, Chúa Giêsu ngồi chờ người đàn bà Samaritano. Đấy, 12 giờ. Rồi, 12 giờ trưa thì Philato rửa tay, phủi tay. Thánh Gioan mà. Rất là chính xác. Con số đàng hoàng thực tế. Và đây, Thánh Gioan nói đến con số bao nhiêu con cá? 153 con. Nói bằng đó con cá làm gì? Trong khi nói là nó to mà nó đầy lưới, mà nó không rách lưới là đã khá rồi. Bây giờ còn cho biết 153 con nữa. Thì có ý gì đây? Chúng ta thấy không? Chắc chắn là có ý. Chứ không thể nào mà 153 mà không có ý gì hết. Không có. Có một người á, thì họ cắt nghĩa vậy. Họ cắt nghĩa 153 có nghĩa là tất cả mọi loại cá ở dưới biển. Người ta bắt được 153 loại cá ở trong một cái, cái lưới đó. Nhưng mà em đã từng chia sẻ với anh ấy chị rồi. Đối với em á, nó có ý nghĩa siêu nhiên. Siêu nhiên. Ở chỗ nào? Ở chỗ là ám chỉ ba ngôi Thiên Chúa đó. Khi mà Chúa Giêsu sai các tông đồ đi ở Phúc âm Thánh đó, Thánh Matthew đoạn 28 câu 19 và 20 thì Chúa nói cái gì? Thầy được toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy các con hãy đi khắp các dân nước để tuyển mộ các môn đệ và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đấy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần có phải là rửa tội không? Nhân danh ai? Ba ngôi, phải không? Cha, Con và Thánh Thần. Vậy Cha là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ nhất, đúng không? Thì đây là số 1. Và Con là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai, phải không? Ngôi thứ hai là Chúa Giêsu gì? Chúa Giêsu được biểu hiện cho số 5. Số 5 đây là ám chỉ 5 dấu thánh. Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại mà. Do đó nên không thể nào không có 5 dấu thánh. Và con số 3 đấy ám chỉ Chúa Thánh Thần. 153. Đấy, có nghĩa là những cái con cá này đó ám chỉ phần rỗi linh hồn người ta. Vừa thế nên khi mà các thánh tông đồ trước khi theo Chúa mà bắt được mẻ cá lạ, cũng vì vâng lời Chúa mà thả lưới ở chỗ nước sâu, bắt được bao nhiêu cá, sau đó lên bờ, Chúa nói là hãy theo ta, ta sẽ làm cho các con trở thành kẻ trải lưới người. Và bây giờ chúng ta thấy không, rõ ràng là bây giờ Chúa làm một phép lạ sau khi Chúa phục sinh. Căn cứ vào con số 153 này, rõ ràng là mấy ông đánh cá người. Có nghĩa là mang ơn cứu độ đến cho nhân loại và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó, liên quan đến phần rỗi của nhân loại, liên quan đến linh hồn của con người ở ngay chỗ đó. Đấy, chúng ta thấy là các thánh tông đồ đã trở thành những kẻ đánh cá người. Có nghĩa là làm cho con người nhận biết Chúa Kitô, mang Chúa Kitô đến cho con người bằng cái việc đánh cá. Và vì thế nên nhờ đó mà các ông no say. Và chỉ có phần rỗi các linh hồn mới làm cho các ông no thỏa mà thôi. Chứ còn ngoài ra, tất cả mọi sự khác trên trần gian này không còn ý nghĩa gì mấy ông nữa. Mấy ông không còn thiết gì nữa, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Và bây giờ mấy ông chỉ tha thiết một điều duy nhất, đó là theo Chúa và cứu các linh hồn theo sứ vụ của tông đồ làm chứng. Đó là những cái mà cái phần 2 của bài Phúc âm cho chúng ta thấy như vậy. Còn cái phần 3 là cái phần mà không buộc đọc, là cái phần mà Chúa Giêsu lúc bây giờ sau khi mấy ông ăn xong rồi thì làm gì? Là bắt đầu vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô: "Simon, con Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Mấy lần? 3 lần. Và mỗi lần thì Chúa Giêsu đều trao chiên con, chiên mẹ cho Thánh Phêrô. Để rồi sau khi mà trao cái sứ vụ chăn dắt chiên của Chúa cho Thánh Phêrô rồi, thì lúc bây giờ Chúa Giêsu mới nói như thế này: "Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con về già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn. Và bây giờ chúng ta hãy để ý cái này nè. Chúa Giêsu nói với tông đồ Phêrô cái gì? Là khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Khi con còn trẻ đây có nghĩa là chưa có chín mùi, chưa có đủ đức tin. Bởi thế nên đôi khi chối Chúa đấy, đôi khi trở thành Satan đấy. Thấy không? Khi Chúa vừa mới tiết lộ cái thâm cung bí sử của Chúa là Chúa là con Thiên Chúa, là Đức Kitô, Đấng Thiên Sai. Vậy mà phải chịu chết mới sống lại thì Thánh Phêrô can Chúa liền. Thế là bị Chúa rủa cho Satan kéo đi. Đấy là muốn đi đâu thì đi, mới ông ấy khi mới còn trẻ mà. Do đó nên chưa có chín chắn, chưa có chín mùi đức tin, hay đi lệch lạc. Rồi cuối cùng trước khi Chúa chịu chết thì ông lại chối Chúa nữa. Đấy, khi còn trẻ là như vậy, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng mà nếu mà theo ý riêng á, thì hay bị lầm lạc là như vậy và không hợp với ý Chúa. Nhưng khi con về già, khi con về già thì con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giống như Chúa Giêsu rồi. Khi Chúa Giêsu cũng vậy, cũng bị bắt trong vườn cây dầu đêm thứ năm tuần thánh, cũng bị dẫn đi điệu đến những nơi theo tự nhiên. Môn đệ cũng không muốn thấy Chúa đến những nơi đó nữa, để rồi bị kết án rồi xử tử. Thì bây giờ Chúa báo trước cho tông đồ Phêrô như vậy. Và cuối cùng Chúa nói cái gì? Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, người bảo ông: con hãy theo thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mới gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu làm cho mấy ông ấy bắt được mẻ cái lạ, để rồi sau đó gọi các ông theo Chúa, bỏ hết mọi sự theo Chúa. Nhưng mà lúc bây giờ mấy ông còn trẻ, tự thắt lưng lấy, đi đâu thì đi. Có nghĩa là đức tin còn rất là kém, còn theo ý riêng mình, còn suy nghĩ theo trần gian, vân vân. Nhưng khi về già thì sẽ được nên giống Chúa Kitô. Và khi về già đó là lúc nào? Là lúc nào mà mấy ông về già? Và các ông về già là nhờ cái gì? Đấy là một vấn đề. Theo em, sau khi Chúa sống lại thì mấy ông bắt đầu chín chắn hơn, nhưng chưa đủ. Cho tới khi Chúa Thần hiện xuống, mấy ông về già. Có nghĩa là mạnh mẽ đức tin. Đấy, già ở chỗ là đức tin kiên cường, mạnh mẽ. Và biết thật Chúa Kitô như thế nào để mà dám làm chứng cho Chúa Kitô. Đó, cái già nó ở chỗ đó, đó. Và vì thế nên chúng ta sang bài đọc thứ nhất thì chúng ta sẽ thấy đúng như vậy.
Chích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy, thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho mấy người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: phải, vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu.
Các anh chị nghe đọc bài này, các anh chị nói thế gì lạ không? Một cái chi tiết rất là lạ.
Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về.
Ủa, sao ngon lành như vậy? Cấm? Nhưng mà mấy ông này vừa mới nói ở phía trên.
Phải, vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta.
À, có nghĩa là các ông không nghe lời mấy ông này. Mấy ông này cấm, không nghe, sẽ tiếp tục rao giảng. Mà bây giờ thả về, làm sao? Các anh chị có thấy mâu thuẫn không? Có thấy có vấn đề không? Mấy ông này khùng khùng điên điên hay là mấy ông này không khôn ngoan vậy? Tại sao mấy ông làm vậy các anh chị? Tại vì trước đó đó là mấy ông đã bắt hai tông đồ này rồi, nhốt vào ngục rồi, khóa thật chặt. Sáng hôm sau thì nói là lính giải ra cho mấy ông ấy, lính vô thì thấy cái chỗ nhốt mấy ông ấy còn khóa thật chặt mà chẳng thấy mấy ông đâu hết, không thấy mấy ông đâu hết. Xong rồi mấy ông ấy đang ngơ ngác, không biết tại sao mà lại như vậy. Thì ở đền thờ có những người họ về họ báo cáo là các ông nhốt mấy người này làm sao mà bây giờ mấy ông ấy đang giảng vào kia kìa. Đó đó, mấy ông ấy ra lệnh kéo họ về đây, phải dẫn về tử tế vậy. Rồi bây giờ đâu dám nhốt nữa, nhốt đâu có được, đúng không? Phải thả thôi, có phải không? Thấy không? Do đó nên cấm thì cấm. Mà các anh chị để ý không? Là họ biết được sự thật đấy. Họ rõ ràng họ biết được sự thật mà họ không chấp nhận sự thật. Chúng ta thấy không? Nhận biết sự thật mà không chấp nhận sự thật. Đấy, cái câu họ nói là gì?
Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho mấy người đó lại đổ trên chúng tôi ư?
Bởi vì sao vậy? Trước kia đó, khi mà lên án giết Chúa cho bằng được đó, thì họ nói với Phi-la-tô cái gì? Máu của nó đó đổ lên đầu, lên cổ chúng tôi và con cháu chúng tôi, sẵn sàng chấp nhận. Do đó bây giờ họ sợ rồi. Họ thấy rõ ràng mấy ông này chỉ là những cái đồ thất học, không biết gì hết, mà bây giờ làm cho cả Jerusalem loạn lên, tin theo, bỏ họ luôn. Và bây giờ họ cảm thấy có trách nhiệm. Đúng là cái người đó sống lại rồi và mới làm những sự này. Lời các môn đệ của ông này, mấy ông này đâu sợ mình nữa đâu. Đó, mà bây giờ mình bắt mang về thì còn nói lại nữa. Chứ đâu có run rẩy hay là sợ hay là chối cái gì đâu. Không có, không sợ nữa. Chúng ta thấy hay không? Đó, chứng tỏ cái gì vậy? Chứng tỏ Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã già rồi. Đã già rồi, thấy không? Nó hay không? Các anh chị thấy nó hay không? Đã già rồi. Già ở chỗ nào không phải là tuổi đời. Mấy ông còn trẻ, thanh niên đúng không? Hăm mấy, vậy thôi. Nhưng mà già ở cái đức tin. Và cái đức tin làm cho các vị già lên. Nhận biết Chúa Kitô và dám làm chứng cho Chúa Kitô ở chỗ là mãnh liệt hơn chứ không còn sợ nữa. Già ở chỗ đó đó. Già dặn kinh nghiệm. Nghĩa là biết cái gì khôn ngoan, cái gì đúng, làm và không sợ cái gì hết. Đó là cái già mà Chúa Giêsu nói tới. Đấy, chúng ta thấy hay không? Rất là hay. Và cũng là nhờ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, mấy ông mới già được. Mới già đi như vậy. Chứ còn khi mà Thánh Thần Chúa hiện xuống, mấy ông vẫn còn trẻ. Do đó vẫn còn nông nỗi. Vẫn còn có thể bỏ chạy. Vẫn còn có thể chối Chúa. Vân vân và vân vân. Vẫn còn có thể tự thắt lưng và đi đâu thì đi, theo ý riêng mình, theo ý nghĩ của mình. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Và ở trong bài đọc 1 này cho chúng ta thấy mấy cái chi tiết già nữa cơ. Nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ là mấy ông dám nói lại. Mấy ông dám không có sợ nữa. Bên bị dọa đó, bị dọa là chúng tôi cấm mà sao các ngươi còn nói. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Đấy, nói là người ta như vậy đó để tránh đi, chứ thật sự là chúng tôi không thể vâng lời các ông được. Thiên Chúa đã sai chúng tôi là chúng tôi vâng lời Thiên Chúa, chúng tôi làm theo ý Thiên Chúa. Các ông bất chấp các ông muốn làm gì thì làm. Đấy, theo em dẫn giải cái câu mà hai vị này nói với các vị đó như vậy đó. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta là như vậy. Tiện dịp đó mấy ông làm chứng thôi. Làm chứng ngay trước mặt cái hội đồng đầu mục Do Thái là thành phần lãnh đạo Do Thái giáo lúc bây giờ đó. Làm chứng luôn. Làm chứng cái gì? Thiên Chúa Cha ông chúng ta. Chúng ta chứ không phải là chúng tôi. Nghĩa là của cả mấy hội đồng đầu mục Do Thái và cả các thánh đồng đồ đó. Chúng ta là người Do Thái đây này.
Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại. Đấng mà các ông đã giết khi treo người trên thập giá.
Thấy không? Khi treo người trên thập giá, người đã chết thật rồi, nhưng mà người sống lại đó. Và chính vì các ông không có chấp nhận cái sự thật. Khi mà các người là lính, mấy ông xin Phê-la-tô cho canh gác đó, về báo tin cho các ông biết là không còn xác ở trong mộ nữa. Mấy ông cho tiền những người lính của mấy ông để phao những cái tin đồn giả dối, fake news. Đó là môn đệ đến lấy xác của ông đi rồi. Khi chúng tôi đang ngủ, mấy ông như vậy là giấu đầu hở đuôi. Vậy thì khi các ông đang ngủ mà làm sao các môn đệ mà có sức mà đẩy hết tảng đá nó ra được? Mà khi đẩy tảng đá ra thì quân đội của ông vẫn còn ngủ à? Vậy là ngủ giả hay là ngủ thật vậy? Mấy ông đấy không? Do đó em vừa mới nói, họ nhận biết sự thật ngay khi Chúa sống lại mà họ vẫn chối bỏ sự thật, không chấp nhận sự thật. Cho tới bây giờ họ thấy được những cái sự lạ nơi Chúa Giêsu phục sinh, nơi thành phần môn đệ thất học của Chúa Kitô nữa, họ lại càng thấy được là đúng như vậy, mà họ vẫn không chịu chấp nhận, vẫn chối bỏ, vẫn cấm. Chúng ta thấy không? Đấy là cứng lòng không thể tưởng được. Và như thế là phạm tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Nếu cuối cùng không ăn năn thống hối là chỉ có hư đi thôi. Đấy, nên như vậy. Bởi vì thấy được sự thật rồi mà vẫn không chấp nhận sự thật là xong. Bởi vì Chúa Thánh Thần là thần chân lý, soi sáng cho chúng ta biết sự thật để được cứu rỗi, không chấp nhận sự thật là hư đi. Đấy là cái điều mà cho chúng ta thấy được các tông đồ đã già đời rồi vì đức tin, và vì đức tin đó không có sợ quyền lực của trần gian nữa. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba là cái gì? Chúng ta thấy lúc nãy em nói là mấy ông già đi là nhờ Thánh Thần, đúng không? Thì đây chính các ông nói đây.
Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần. Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người.
Vậy thì bây giờ hai ông tông đồ nói như vậy với hội đồng đầu mục Do Thái thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là mấy ông không vâng lời, cứng lòng. Do đó nên Chúa Thánh Thần không có xuống với lòng các ông. Hay là Chúa Thánh Thần đến với các ông nhưng mà các ông không chấp nhận sự thật. Bởi vì Chúa Kitô sống lại để thông ban Thánh Thần. Và Ngài trước hết thông ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ. Và Thánh Thần hiện xuống để qua các thánh tông đồ, qua lời rao giảng, qua việc phép lạ các thánh tông đồ làm, qua chứng từ các thánh tông đồ, thì Thánh Thần lại thông ra cho những người nhận biết Thiên Chúa. Có phải không? Đó, tất cả những người mà nhận biết Thiên Chúa qua lời giảng của các thánh tông đồ, qua chứng từ các thánh tông đồ thì đều là nhận được Thánh Thần. Các ông ấy nói là chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần là như vậy. Và Thánh Thần, chính Thánh Thần đã làm cho các ông về già, mạnh đức tin, để rồi rao giảng, đó, già chỗ đó. Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người, có nghĩa là những kẻ nhận biết qua cái chứng từ, qua lời giảng của các thánh tông đồ và trở lại, đó là vâng lời người là như vậy. Còn các ông không chịu vâng lời, dù các ông có thấy được sự thật, các ông vẫn không chấp nhận, do đó các ông không có Chúa Thánh Thần. Hay là các ông gạt Chúa Thánh Thần đi thì các ông trước mặt Chúa, chúng tôi chỉ làm chứng thôi, chúng tôi không lên án các ông, tùy các ông trước mặt Chúa. Nhưng mà còn một cái điểm nữa cho chúng ta thấy là các thánh tông đồ, hai vị này tiêu biểu cho tông đồ đoàn, thật sự đã già rồi, già về đức tin, cứng cát đức tin, đến nỗi cái gì các anh chị, đến nỗi càng khổ càng vui. Càng khổ càng vui. Đây.
Vậy các ngài ra khỏi công nghệ, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu.
Chúng ta thấy hay không? Đấy, đấy, cái chi tiết này nữa nè. Trong khi chúng ta đau khổ mà chúng ta vui chứ không phải buồn nhá. Chính cái đau khổ đó, nó làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta sinh hoa trái. Có phải là cái chi tiết này càng chứng tỏ là hai vị tông đồ này đã về già rồi không? Có phải không các anh chị? Chúng ta thấy không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Cái bài đọc 1 này nó rất là hợp với cái phần cuối của bài phúc âm hôm nay. Tất cả đều chứng tỏ là các thánh tông đồ đã về già rồi, không còn theo ý mình nữa. Người ta muốn làm gì thì làm, nhưng các ông không sợ, bởi vì các ông theo thầy. Đó, do đó nên cuối cùng Chúa Giêsu nói là hãy theo thầy. Mà mấy ông có theo thầy rồi, do đó nên các ông càng nên giống thầy càng vui. Tuyệt vời không? Chúng ta thấy có tuyệt vời cái bài đọc 1 này không? Hay quá đi mất thôi. Rất là hợp với bài phúc âm. Đấy, vừa thế nên bây giờ chúng ta sang bài đọc 2.
Chúa đã gọi con từ thu đau đời, gọi lúc bình minh, gọi lúc hoàng hôn, gọi lúc đời con bóng đêm đêm. Lời gọi mời nồng nàn tha thiết, đưa con vào tình giữ đời con. Lời gọi nào để con lên tiếng, lạy Chúa này con đây.
Bài đọc 2: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, vinh quang và lời chúc tụng. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão, số họ đông hàng ngàn hàng vạn. Họ lớn tiếng tung hô rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: Chúc đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa Amen. Và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lại đấng hằng sống muôn đời.
Chúng ta thấy đọc cái bài sách Khải Huyền hôm nay là bài đọc 2 cho Chủ nhật thứ 3 Phục sinh. Em nghĩ đến cái câu của Thánh Phaolô nói về Chúa Giêsu trong thư gửi Philippe đoạn 2 từ câu 6 đến câu 10. Đó là: dù là thân phận Thiên Chúa, nhưng người đã tự hạ, hủy mình ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi, nên giống như loài người, và đã vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập tự giá. Bởi thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, nên mọi gối, trừ trên trời dưới đất, phục xuống đều tung hô người là Chúa. Ở trong bài này rõ ràng là cái câu đó rồi. Rõ ràng. Và đó là ai? Là chính chiên con. Chiên con đây là ai? Là chính Chúa Giêsu Kitô đó. Đấng gánh tội trần gian. Đó là chiên con đấy. Và chiên con này thì đã bị giết, được sát tế. Bởi ai? Bởi thành phần lãnh đạo dân Do Thái mà ở trong bài đọc 1 chúng ta thấy đó. Chúng ta thấy được bài đọc 1 Thánh Phêrô nói cái gì đây? À, Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo người trên thập giá. Đấy, chiên con đây là chính Chúa Giêsu Kitô đã bị chính thành phần lãnh đạo Do Thái giáo lúc bây giờ giết chết. Chính vì Chúa Kitô chết mà bây giờ Thiên Chúa cho Chúa Kitô sống lại. Bởi vì con chiên đây ám chỉ là nhân tính, ám chỉ là Chúa Kitô là người thật. Bởi thế là người thật thì không tự mình sống lại được, mà phải được làm cho sống lại. Đó là Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Kitô là chiên con đó sống lại. Và ở chỗ nào? Thì đây, ở trong này nói là
chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng.
Và những ai chúc tụng? Thì đây, sau đó thì Thánh Gioan đã diễn tả ở trong sách Khải Huyền là
tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển.
Có nghĩa là tất cả mọi thụ tạo tung hô. Thì như vậy là Thánh Gioan lúc bây giờ nghe thấy những cái gì các anh chị? Cá nó cũng chúc tụng, chim cũng chúc tụng, kiến nó cũng chúc tụng, sư tử cũng chúc tụng, mọc beo nó cũng chúc tụng, tất cả chúc tụng. Lúc bây giờ nó đều lên tiếng nói hết. Con vật nó không biết nói, mà bây giờ tất cả đều nói hết. Nói cái gì? Nói là chúc.
Chúc đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa Amen. Và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lại đấng hằng sống muôn đời.
Và bốn sinh vật đây là ai? Bốn sinh vật đây chính là, theo em hiểu, tiêu biểu cho bốn phúc âm. Thưa Amen, có nghĩa là đúng như vậy. Rồi cái gì nữa? 24 kỳ lão đây ám chỉ là 12 chi tộc Israel và 12 tông đồ của Tân Ước là 24 kỳ lão. Đó có nghĩa là tất cả mọi tạo vật trên trời dưới đất, kể cả thiên thần, kể cả những cái loài vật, động vật, kể cả loài người cũng như là trong giáo hội. Bởi vì bốn sinh vật đây có nghĩa là ám chỉ phúc âm. Rồi 24 vị kỳ lão đây ám chỉ là dù là cựu ước hay tân ước, tất cả dân Chúa đều chúc tụng bởi vì đã được chính con chiên cứu độ và ban sự sống. Đây, chúng ta thấy tuyệt vời không?
Chúa vẫn gọi con, gọi chính tên con, gọi lúc đời con nồng cháy tình yêu, gọi lúc đời con thấy cô liền. Lời gọi nào để con buông hết, bước theo ngài chẳng biết về đâu. Gọi mời để con diêu bước vượt núi thầm non cao.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mộ. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Ngài vì cơn giận của Ngài. Chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài ra ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Kính thưa quý anh chị, bài đáp ca này nó hợp với bài đọc 1 và bài đọc 2. Tất nhiên là hợp với cả vài phúc âm nữa, bởi vì vài phúc âm là trung tâm, là nền. Nhưng mà chúng ta thấy những chi tiết ở cái bài đáp ca này nó hợp với bài đọc 1 và bài đọc 2. Bài đọc 2 đó, nó hợp ở chỗ là
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Bởi vì bài đọc 2 rõ ràng là nói là tất cả mọi tạo vật trên trời, dưới đất, dưới lòng biển, dưới lòng đất, vân vân. Rồi 24 kỳ lão và 4 con thú đó đều chúc tụng Chúa. Thì có nghĩa là đó là như vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì
đã giải thoát con.
Bởi vì chính con chiên đó đã cứu độ trần gian và được Thiên Chúa Cha làm cho sống lại. Và nhờ đó tất cả mọi sự đã được canh tân, đã được hưởng sự sống của Thiên Chúa ban cho qua con chiên, qua cái chết của con chiên, đúng hơn là qua vượt qua của con chiên. Đấy. Và riêng bài đọc 1 thì chúng ta thấy được là những cái chi tiết như này. Cái cuối cái câu 2 đó.
Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ.
Các môn đệ bị đánh nhưng mà lại vui. Chúng ta thấy không? Đấy là chi tiết hợp với bài đọc 1 nhá. Rồi cái gì nữa?
Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con.
Thấy không? Chúa đã biến đổi cái gì? Lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Có phải không? Các thánh tông đồ bị đánh nhưng mà vẫn vui. Bởi vì được hy sinh cho chính đấng cứu chuộc mình. Và được nên giống đấng cứu chuộc mình. Tuyệt vời. Các anh chị thấy không? Hay quá đi mất thôi. Phụng vụ lời Chúa mà. Đó là chúng ta thấy bài đọc. Nó hợp với nhau khít khao không thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu và đi sâu vô hơn. Vì thế nên chúng ta hãy cùng nhau để
lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy. Phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy.
Bao nỗi buồn vui ngài gọi con hôm nào tha thiết muôn phần, và đặt con làm mê làm ánh sáng trần gian.
Phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy.
Ngài gọi con theo sống
phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con không tan phai dù ngày qua hôm nay và suốt cuộc đời, một tình yêu chân thành vì Chúa mà thôi. Phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con